Việt Nam phản đối Trung Quốc mở tour du lịch mới ra Hoàng Sa. Việt Nam hôm nay chính thức lên tiếng phản đối việc Trung Quốc mở tuyến du lịch mới đưa du khách ra quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Không lâu sau chuyến công tác của đặc sứ Việt Nam Lê Hồng Anh sang Trung Quốc để xoa dịu căng thẳng song phương vì vụ Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 tới Hoàng Sa, tuần này Trung Quốc loan báo mở thêm một tuyến du lịch mới ra quần đảo mà đôi bên đang tranh giành chủ quyền. Tân Hoa Xã đưa tin tàu Coconut Princess hôm 2 tháng 9 khai trương tour du lịch mới khởi hành từ cảng Tam Á, đưa du khách ra thăm các đảo nhỏ ở Hoàng Sa, chơi bóng chuyền, lặn, bắt cá và chụp ảnh cưới ở đây. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay 4 tháng 9, phát ngôn nhân Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và việc Trung Quốc khai thác du lịch ở khu vực này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Ông Bình nói, hành động của Trung Quốc không phù hợp với thỏa thuận giữa đôi bên về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, trái với tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, cũng như làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông và khu vực. Vẫn theo lời người phát ngôn, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động sai trái này. Tháng 4 năm ngoái, Trung Quốc đã bắt đầu chạy thử các tuyến du lịch tới quần đảo Hoàng Sa từ thủ phủ Hải Khẩu, tỉnh đảo Hải Nam, và cho hay các tour này đã thu hút hàng ngàn du khách. Tour du lịch mới xuất phát từ Tam Á ra Hoàng Sa sẽ thay thế cho tuyến Hải Khẩu-Hoàng Sa với lộ trình ngắn hơn 8 giờ đồng hồ. Từ nhiều năm nay, Trung Quốc đã lên kế hoạch phát triển du lịch ở quần đảo Hoàng Sa với mục tiêu biến nơi đây thành điểm đến của du khách quốc tế. Đây là một phần trong nỗ lực bành trướng chủ quyền của Bắc Kinh trên gần như toàn bộ diện tích Biển Đông. Việt Nga muốn đẩy mạnh hợp tác dầu khí. Việt Nam và Nga thúc đẩy hợp tác dầu khí nhân chuyến thăm làm việc của Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong 2 ngày 2 và 3 tháng 9 sang Nga. Burma hôm nay trích dẫn báo chí Việt Nam cho hay Bộ Năng lượng Nga cam kết sẵn sàng hỗ trợ các liên doanh dầu khí với Việt Nam nhân cuộc gặp giữa Thứ trưởng Năng lượng Nga Yuri Sentyurin với Chủ tịch Petro Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn tại Moscow. Việt Nam cảm ơn sự ủng hộ của chính phủ Nga dành cho các liên doanh dầu khí của đôi bên và đề nghị Moscow tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác hiệu quả. Ông Sơn cho biết, Petro Việt Nam sẵn sàng đầu tư vào các dự án thăm dò dầu khí với Nga, và Việt Nam muốn đóng vai trò làm cầu nối giúp các công ty dầu khí Nga tiếp cận thị trường Đông Nam Á. Chủ tịch Đại công ty dầu khí quốc doanh của Việt Nam hy vọng hợp tác dầu khí Việt-Nga sẽ được nâng tầm, góp phần củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược song phương. Dịp này, đôi bên cũng thảo luận về kế hoạch công ty dầu khí Gazprom Neft của Nga mua 49% cổ phần nhà máy lọc dầu Dung Quất của Việt Nam. Petro Việt Nam và công ty dầu khí Rosneft cũng nhất trí liên doanh thăm dò khai thác hai mỏ dầu ở biển Petra của Nga. Bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, Việt Nga khẳng định các dự án hợp tác khai thác dầu khí giữa đôi bên ở Biển Đông chiếu theo luật quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Giới chức ngành thể thao Việt Nam nói, vụ sập trần nhà thi đấu Phan Đình Phùng giữa trận đấu giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng hôm 2 tháng 9 là do cơ sở cũ kỹ. Không ai bị thương khi mảng trần nhà rộng gần 40 mét vuông tại sân thi đấu này đổ sập xuống đất trong lúc các vận động viên đang thi đấu. Phát biểu với Reuters hôm nay, ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết nhà thi đấu Phan Đình Phùng quá cũ, gần 30 năm tuổi và đang chờ được đại trùng tu, cho nên các biện pháp kiểm tra an toàn có thể đã lỏng lẻo, dẫn tới sự cố đáng tiếc vừa qua. AFP cùng ngày dẫn lời ông Lê Thanh Hà, trưởng bộ môn cầu lông, Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết trần của nhà thi đấu này đã quá lỗi thời. Trong khi Giám đốc Trung tâm Thi đấu Phan Đình Phùng, ông Nguyễn Minh Hoàng cũng được báo chí trong nước trích thuật nhận xét rằng nơi diễn ra các trận thi đấu uy tín trước này đã quá cũ kỹ. Trao đổi với VOA Việt ngữ tối 4 tháng 9, ông Hoàng cho biết thêm.
Trên mặt nguyên tắc là mình không được phát ngôn nha, mình làm báo cáo, tờ trình, gửi lên cấp trên toàn bộ các sự việc xảy ra và nguyên nhân diễn biến rồi khắc phục liền tại chỗ, rồi sau đó khắc phục lâu dài, mình trình hết rồi. Chờ cái cơ quan lãnh đạo chức năng cao hơn người ta sẽ quyết định rồi mình sẽ thực hiện thôi. Chứ còn trong lúc này mình làm hết cái trách nhiệm đó rồi.
Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng từ chối tiết lộ chi tiết về nguyên nhân sự cố và các đề nghị được đưa ra. Nhưng về biện pháp khắc phục hình ảnh và uy tín của sân thi đấu Phan Đình Phùng với bạn bè quốc tế, ông Hoàng nói.
Tôi nghĩ là chắc nó cũng không lâu đâu, cái việc này được rất là nhiều người quan tâm và cái đó cũng là cái lời cảm ơn mọi người đã nghĩ tới một cái đơn vị thể thao như thế này và quan tâm tất cả đều, dù là những lời chê trách đi nữa thì cũng vẫn đó là một cái sự đóng góp để mình có một cái chấn chỉnh trong tương lai tốt hơn, cho đó thì tôi cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà cái vấn đề chỗ này tất nhiên là một hay ngày mai gì đó chắc chắn là sẽ có cái biện pháp khắc phục, vì lúc đó sẽ công khai thôi và khắc phục như thế nào và cái phương hướng trong tương lai như thế nào. Tôi nghĩ lãnh đạo thành phố người ta cũng sẽ thực hiện cái việc đó một cách nghiêm túc. Chẳng qua là bây giờ chưa có quyết một cách chính thức như thế nào thì không cần phải bàn một cách cân nhắc cụ thể sẽ làm sao cho nó tốt nhất. Anh lãnh đạo cao nhất ở Sở Văn hóa Thể thao lịch ảnh đã có cái lời xin lỗi đối với lại huấn luyện viên, các trưởng đoàn và các vận động viên mà tham dự cái giải đó. Rồi cũng có lời xin lỗi với khán giả đến xem và xin lỗi người dân thành phố. Ảnh đã thực hiện cái việc xin lỗi đó.
Theo báo Tuổi Trẻ, trần nhà thi đấu bị sập xây dựng từ năm 1994 và kế hoạch trùng tu thông báo từ năm 2012 tới nay vẫn chưa được khởi công. Hiện sân thi đấu Phan Đình Phùng đã đóng cửa để tiến hành công tác điều tra. Ban tổ chức và Liên đoàn Cầu Lông Thế Giới nhất trí chuyển các trận thi đấu đang tiếp diễn sang nhà thi đấu Tân Bình. Giải Cầu Lông Quốc tế Việt Nam mở rộng 2014 kéo dài trong 8 ngày, quy tụ gần 230 vận động viên từ 15 nước tham gia. Theo dự kiến, giải sẽ kết thúc vào Chủ nhật tuần này.